Thứ nữ công lược, chương 212, Đại Niên Trung, góc truyện audio.com. Kiều Liên Phòng mặc tiểu áo hoa hồng màu hồng vạn tự lưu vân, váy dài xanh thẫm thêu mai lan cúc trúc, tóc đen thùi búi, tóc cao kế cài châm bích ngọc, dáng người vẫn cao ngất như vậy, biểu tình vẫn lạnh nhạt như vậy, chính là ánh mắt có chút ủ rũ, giống như không có ngủ tốt. Xem ra Kiều Liên Phòng cùng Tần Di Nương giống nhau, đều ngủ không ngon thật à. Kiều Liên Phòng thích Từ Lệnh Nghi, chợt nghe nói hắn còn nhớ đến một thiếp thất đã chết đi mười mấy năm ngủ không tốt, có thể lý giải. Nhưng Tần Di Nương là vì cái gì đâu? Nhớ tới tỉ muội tình thâm trước kia, hay vẫn là thương tiếc nàng chết non, hoặc là lo lắng Từ Tự Giới đến ảnh hưởng Từ Tự Dụ. Suy nghĩ, có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, phu nhân, Hầu gia cùng Ngũ gia đã dậy. Nga, Thập Nhất Nương vội thu tâm tư cười phân phó Hổ Phách. Đến hỏi một tiếng, xem đồ ăn sáng bày chỗ nào. Hổ Phách trả lời mà đi, sau đó Thập Nhất Nương phân phó Tần Di Nương, hôm nay là giao thừa, chỗ Ngũ thiếu gia trụ còn không có thu thập thỏa đáng, người trong phòng cũng không đầy đủ. Ít nhiều phải phiền toái Tần Di Nương. Tần Di Nương lập tức đứng dậy nói, phu nhân yên tâm, ta cho người trong phòng ta giúp đỡ thu thập. Thập Nhất Nương gật đầu, bưng trà, tất cả mọi người tan đi, nhớ rõ buổi chiều lại đây sớm một chút, để sớm đi chỗ thái phu nhân ăn cơm tất niên. Mọi người đứng dậy đáp ứng. Văn Di Nương cười tiến đến trước mặt Thập Nhất Nương, phu nhân, dù sao ta cũng nhàn rỗi, không bằng cùng Tần tỷ tỷ giúp đỡ Ngũ thiếu gia thu thập phòng ở một ít. Trong phòng Văn Di Nương cũng có một cái quản sự mama, một cái thô sử mama, hai cái nhị đẳng nha hoàn, hai cái tiểu nha hoàn. Đúng a, Thập Nhất Nương cười nói, nhiều người nhiều lực, buổi tối còn xem pháo hoa, sớm một chút làm xong chuyện này, chúng ta cũng có thể an tâm qua năm mới. Văn Di Nương cười đáp ứng vâng, cùng Tần Di Nương đi chỗ ở cũ của Từ Tự Dụ, Kiều Liên Phòng mang theo Tú Duyên trở về phòng mình. Tú Duyên cười bưng trà nóng cho Kiều Liên Phòng, tiểu thư yên tâm đi, Hầu gia đi chỗ Thập Nhất Nương, bất quá là ứng phó mà thôi. Kiều Liên Phòng lại đây chỉ mang theo một mình Tú Duyên, những người khác đều là Từ gia đưa đến. Cho nên ngày thường nàng cũng chỉ chừa Tú Duyên ở trước mặt. Trong phòng cũng không có những người khác. Nghe Tú Duyên trêu ghẹo mình như vậy, mặt nàng đỏ lên, cười lấy khăn đi suýt Tú Duyên. Nói bậy cái gì, Tú Duyên né tránh, giấu tay áo mà cười, trêu ghẹo. Tiểu thư cẩn thận thân mình, Kiều Liên Phòng nghe sắc mặt tối sầm lại, tay không ý thức đặt ở bụng. Trên mặt Tú Duyên tươi cười cũng dần dần nhạt đi, nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên người Kiều Liên Phòng, thấp giọng nói. Tiểu thư yên tâm, lúc này đây nhất định có thể hoàn thành giấc mộng. Kiều Liên Phòng nghe khóe mắt không khỏi đỏ hồng. Dược cũng ăn, khí vật cũng đeo, có thể làm đều làm. Chính là thân thể này nói xong, không khỏi hai tay chắp thành chữ thập hướng tới phía tây thở dài. Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, lần này nếu có thể hoàn thành tâm nguyện tiểu nữ ta nhất định vì ngài đúc tượng vàng, cung phụng hương khói, ngày đêm không ngừng. Chân trước ba vị di nương đi, sau lưng Hổ Phách liền quay lại nói. Hầu gia nói, đồ ăn sáng liền bày ở thư phòng. Thập Nhất Nương mang theo Tân Cúc ôm Từ Tự Giới đi thư phòng. Các nàng ở cửa gặp Lục Vân Tiễn hai cái nha hoàn bên người Ngũ phu nhân đi ra. Ba người khom đầu gối cấp nàng hành lễ, Lục Vân vội dài. Góc truyện audio.com, thích, Ngũ phu nhân sai người lại đây đưa xiêm y cho Ngũ gia. Ngũ phu nhân đối Từ Lệnh Khoan luôn luôn chiếu cố, Thập Nhất Nương cười hướng hai cái nha hoàn gật đầu, có chút do dự. Chẳng lẽ mình đến sớm hai người còn đang tắm rửa, chính đang muốn hỏi Lục Vân một chút, Hồng Tú vén mành mà ra. Phu nhân, Hầu gia mời ngài đi vào. Thập Nhất Nương cười tiến thư phòng. Từ Lệnh Nghi cùng Từ Lệnh Khoan một trái một giữa ngồi ở lâm song đại kháng, một người mặc áo choàng da thường cẩm đoạn không cũ không mới màu lam, một người mặc áo da trồn màu xanh phía trên có viền tơ trắng. Thần sắc bình thản, ánh mắt giãn ra, thấy ra, hai người tâm tình đều không tồi. Thấy Thập Nhất Nương mang theo Từ Tự Giới tiến vào, Từ Lệnh Khoan bước lên phía trước hành lễ. Tứ tẩu, thái độ phi thường cung kính. Chẳng lẽ là bởi vì buổi tối ngày hôm qua nghe lời Từ Lệnh Nghi nói xong? Thập Nhất Nương thầm nghĩ cười lễ trở về, đứng dậy lại thấy Từ Tự Giới bị Tân Cúc ôm ở trong lòng, đôi con ngươi đen láy sáng lấp lánh nhìn Từ Lệnh Nghi, vui mừng tràn đầy trên mắt. Lại nhìn Từ Lệnh Khoan hắn nhẹ nhàng nghiêng mặt, nàng không khỏi âm thầm thở dài trong lòng, đứa nhỏ này thật sự không có duyên phận cùng Từ Lệnh Khoan. Một mặt nghĩ, một mặt cho Từ Tự Giới hành lễ vấn an hai người. Từ Lệnh Nghi liền hỏi đến Từ Tự Giới. Đều an bài tốt, an bài chủ ở chỗ Dụ Ca ở cũ, vì sắp qua năm, người bên người không dễ tìm, tạm thời lấy mấy nha hoàn từ bên người ta chiếu khán. Đợi qua Tết Nguyên Tiêu lại tìm vài người thành thật có thể dựa vào ở trong nhà, đến bên người hầu hạ. Thập Nhất Nương ngắn gọn nói, Từ Lệnh Nghi nghe không ngừng gật đầu, biểu lộ biểu tình phi thường vừa lòng, so với hắn bình thường hay che giấu cảm xúc không tương xứng. Chẳng lẽ là làm cho Từ Lệnh Khoan xem, nghĩ đến ngày hôm qua hắn nói với Từ Lệnh Khoan, không phải Thập Nhất Nương không nghĩ đến phương diện này. Việc này ngươi tốn nhiều tâm, giọng điệu Từ Lệnh Nghi nói chuyện với nàng thực khách khí, kêu nha hoàn bày đồ ăn sáng đi. Đợi lát nữa chúng ta còn muốn đi từ đường bày đồ cúng dùng tế tổ. Ấn theo quy củ, đồ vật dùng tế tổ chỉ có nam nhân bày, nữ nhân là không thể đụng vào. Thập Nhất Nương cười đáp vâng, kêu nha hoàn truyền lệnh, hầu hạ hai người ăn điểm tâm, sau đó mang theo Từ Tự Giới cùng đi chỗ thái phu nhân. Tam gia cùng tam phu nhân, ngũ phu nhân, Từ Tự Cần, Từ Tự Dụ, Từ Tự Kiệm, Chuân Ca đều đến. Thấy bọn họ tiến môn, ngũ phu nhân lập tức đi đến Từ Lệnh Khoan. Ngũ gia ngày hôm qua nghỉ có khỏe không? Mắt lại đánh giá Từ Tự Giới trong lòng Tân Cúc biểu tích rất chân thành, còn mang theo vài phần nghiên cứu. Thập Nhất Nương không khỏi cười khổ, Từ Lệnh Khoan hướng thê tử gật gật đầu thấp giọng nói trở về rồi nói, sau đó cười tiến lên cùng mọi người thấy lễ. Ngũ phu nhân ngày hôm qua không nhìn kỹ, lúc sau muốn nhìn lại không cơ hội, lần này cẩn thận đánh giá cảm thấy cùng Từ Lệnh Nghi có 3-4 phân giống, lại nghĩ đến ngày hôm qua Thạch Mama nói, trong lòng an tâm vài phần, cười tiến lên cùng Thập Nhất Nương hành lễ. Thập Nhất Nương lễ trở về cùng tam gia tam phu nhân đánh tiếp đón, mang theo Từ Tự Giới, đi theo sau Từ Lệnh Nghi cùng Từ Lệnh Khoan đi vấn an thái phu nhân. Từ Lệnh Nghi liền mang theo tam gia cùng Từ Lệnh Khoan cùng đám con cháu đi từ đường, tam phu nhân phải chuẩn bị cơm tất niên buổi tối, Thập Nhất Nương mau chóng đến xem chỗ Từ Tự Giới. Góc truyện audio chấm cơm, ở thu thập thế nào, Lưu Ngũ phu nhân bồi thái phu nhân nói chuyện, tam phu nhân cùng Thập Nhất Nương dắt tay nhau cáo từ, đều tự tan. Sân Tần Di Nương so với sân Kiều Liên phòng bố trí giống nhau, chỉ rộng rãi hơn chút ít. Trong viện không trồng hoa cỏ, mà là hòn non bộ từ đá Thái Hồ. Phía tây có cửa mở vào hành lang uốn khúc phía bắc nối thẳng chỗ Từ Tự Dụ ở cũ. Chỗ Từ Tự Dụ trụ lại lớn hơn một chút so với Tần Di Nương, nhà giữa tọa hướng nam, trái phải ba gian xương phòng, ngược lại với nhà giữa Tần Di Nương có đường hẻm nhỏ dài đá, nhưng thật ra là một tứ hợp viện chân chính. Văn Di Nương cùng Thập Nhất Nương tiến sân, chỉ tây xương phòng. Nơi này vốn là cửa như ý. Ý nói, nếu ở trong này mở cái cửa, sẽ không cần thông qua sân Tần Di Nương, có thể trực tiếp đến chỗ Từ Tự Dụ ở cũ. Thập Nhất Nương từ chối cho ý kiến, đợi đầu xuân sang năm đi, đến lúc đó sân mình phải tu sửa cũng có thể thuận tiện đem sân bên này tu sửa một chút. Vào cửa, liền thấy Tần Di Nương chỉ huy mấy tiểu nha hoàn đang treo màn trướng, còn có mấy nha hoàn cầm khăn mặt bố lau sàn. Nghe được động tĩnh, mọi người vội dừng tay hành lễ với Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương thấy đồ đạc trong phòng đều thu thập không sai biệt lắm, hơi có chút ngoài ý muốn. Vì phải qua năm, mấy ngày trước mới vừa mới quét dọn xong, thật sự là làm chơi ăn thật. Tần Di Nương giải thích buổi chiều chuyển chăn nệm xong là Ngũ thiếu gia có thể vào ở. Thập Nhất Nương gật đầu cười cho nhóm nha hoàn tiếp tục quét tước cùng Văn Di Nương, Tần Di Nương dạo trong phòng, thương lượng thêm cái gì, giảm cái gì, bày cái gì cho tốt trong nháy mắt đến cơm trưa. Có gã sai vặt bên người Từ Lệnh Nghi lại nói, hầu gia cùng Ngũ thiếu gia ở ngoại viện dùng cơm trưa cho phu nhân đừng đợi. Hổ phách thường kia gã sai vặt 10 văn tiền, Thập Nhất Nương liền cười nói, nếu hầu gia không trở lại chúng ta liền tùy tiện ăn chút đi dù sao buổi tối cũng ăn ngon. Chúng ta sớm đem chỗ Ngũ thiếu gia ở thu thập tốt một chút cũng có thể sớm đi chỗ thái phu nhân. Văn Di Nương cùng Tần Di Nương cười khanh khách đáp ứng, đến trong phòng Thập Nhất Nương ăn linh tinh chút đem phòng ở thu dọn sẵn sàng, ước hẹn đầu giờ thân ba khắp đồng loạt đi chỗ thái phu nhân, lại sai người đi nói cùng Kiều Liên phòng một tiếng, sau đó đều tự vào nhà rửa ráy thay trang phục đi. Đám người Từ Lệnh Nghi đi từ đường, bên kia sớm có chuyên ti hiến tế đem đồ vật cùng, bọn họ y theo lễ bày, vội đến giữa trưa ở ngoại viện ăn cơm trưa qua loa, sau đó lại trở về từ đường, bẩm tổ tiên, do Từ Lệnh Nghi chấp bút đem tên Từ Tự Giới ghi tộc phổ, lúc này mới đều tự tan. Ngũ phu nhân thật vất vả đợi cho Từ Lệnh Khoan trở về. Nàng một mặt cười mỉm hầu hạ hắn thay quần áo thường, một mặt không chút để ý nói. Nói cái gì, thế nhưng nói một đêm. Ta lại lo lắng hầu gia nổi giận với ngài, lại lo lắng ngài chịu ủy khuất một đêm không có ngủ ngon. Từ Lệnh Khoan đáy mắt hiện lên một tia quý ý, đều là ta không tốt làm cho ngươi lo lắng. Xem ngũ gia nói, ngũ phu nhân gắt giọng, là thiếp thân thích suy nghĩ miên man thôi. Nói xong, nàng tiếp nhận trà nha hoàn dâng tự tay mang qua cười nói, bất quá thiếp thân thật sự hiếu kỳ, hầu gia cùng ngài nói cái gì. Từ Lệnh Khoan không nói cho thê tử chuyện đứa nhỏ, là bởi vì cho tới nay, hắn đều nghĩ chuyện này đã sớm giải quyết hắn cấp tiền Liễu Huệ Phương phụ trách nuôi lớn. Góc truyện audio chấm cơm. đứa nhỏ, tuyệt đối không thể ngờ, lại gặp phải nhiều chuyện như vậy. Đặc biệt là ngày hôm qua nghe Tư Ca nói hết lời thành thật trong lòng một phen, hắn lúc này mới ý thức được mình gây nhiều đại họa cấp từ ra nhiều hung hiểm lớn. Thấy thê tử hỏi hắn rất muốn nói cùng thê tử. Nhưng tưởng tượng hắn đáp ứng Tư Ca, đem chuyện đứa nhỏ quên đi. Coi như cho tới bây giờ không có phát sinh qua, cho dù tự hỏi lương tâm, cũng đều phải hứa cắn một ngụm nhận định là đứa nhỏ Tư Ca, hắn lại cố gắng nhịn xuống. Không có chuyện gì, Từ Lệnh Khoan hít một hơi thật sâu, không tự giác thẳng lưng, Tư Ca nhờ ta giúp hắn chuyện gấp. Cách chương.